Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Anti-Oedipus Capitalism and Schizophrenia là tập đầu trong bộ Capitalism and Schizophrenia do triết gia Gilles Deleuze và nhà phân tâm học Félix Guattari cùng viết. Xuất bản lần đầu năm 1972, đây không phải sách tâm lý học thực hành, cũng không phải một bản tóm lược dễ đọc về Freud hay Marx. Nó là một công trình triết học và phê phán xã hội dùng lối viết dày đặc để đặt lại những câu hỏi nền tảng về ham muốn, vô thức, gia đình, quyền lực và kinh tế. Trọng tâm của sách là phản đối việc phân tâm học quy mọi ham muốn về kịch bản gia đình của phức cảm Oedipus. Thay vào đó, hai tác giả xem ham muốn là một năng lực sản xuất, luôn tạo kết nối giữa cơ thể, kỹ thuật, quan hệ xã hội và thiết chế. Từ nền tảng ấy, họ phân tích chủ nghĩa tư bản vừa giải phóng các dòng chảy ham muốn, vừa tổ chức, điều hướng và tái kiểm soát chúng. Anti-Oedipus vì vậy là một lời thách thức đối với các cách giải thích giản lược về con người và đời sống chính trị. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ham muốn là lực sản xuất, không phải khoảng thiếu cần được bù đắp. Luận điểm nổi bật nhất của Anti-Oedipus là ham muốn không khởi đi từ sự thiếu hụt của một đối tượng, một người thân hay một trạng thái toàn vẹn đã mất. Deleuze và Guattari phản đối quan niệm xem ham muốn chủ yếu là khao khát lấp đầy một khoảng trống. Với họ, ham muốn luôn vận hành như sản xuất. Nó tạo ra các liên kết, cắt đứt liên kết cũ, nối cơ thể với đồ vật, ngôn ngữ lao động, tiền tệ, hình ảnh và những người khác. Vì thế, vô thức không phải một sân khấu, nơi các biểu tượng gia đình diễn lại một vở kịch bí mật. Nó gần với một nhà máy hơn, nơi các quá trình vật chất và xã hội liên tục được tạo thành. Khái niệm những cỗ máy ham muốn diễn tả điều này. Một cỗ máy không phải cá nhân khép kín, mà là một điểm hoạt động nối với các điểm khác. Nó có thể ngừng, chuyển hướng, hay lắp ghép lại trong một tổ hợp mới. Cách nhìn ấy có hệ quả chính trị rõ rệt. Nếu ham muốn đã gắn với sản xuất xã hội, thì không thể tách tâm lý cá nhân khỏi tổ chức lao động, truyền thông, gia đình và nhà nước. Câu hỏi không chỉ là một người thiếu gì, mà là những điều kiện nào đang khiến họ đầu tư ham muốn vào một trật tự xã hội nhất định. Thứ hai, phê phán Oedipus như một khuôn khổ thu hẹp vô thức vào gia đình. Tên sách trực tiếp nhắm vào vị trí trung tâm của phức cảm Oedipus trong một số truyền thống phân tâm mọc. Deleuze và Guattari không đơn giản phủ nhận rằng quan hệ cha mẹ con cái có ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống tâm lý. Điều họ phản đối là thao tác biến gia đình hạt nhân thành lời giải, gần như phổ quát cho mọi biểu hiện của vô thức. Theo họ, khi mọi ham muốn được diễn dịch trở lại thành quan hệ với cha, mẹ và con, phân tâm học đã thu nhỏ các lực lượng xã hội rộng lớn vào một kịch bản gia đình. Sự thu nhỏ này có tác dụng chuẩn hóa. Nó khiến xung đột với công việc, tiền bạc, giới tính, thiết chế hay quyền lực dễ bị đọc như vấn đề riêng tư của cá nhân. Anti-Oedipus gọi đó là sự Oedipus hóa ham muốn. Thay vì hỏi vô thức đang sản xuất những liên kết nào trong đời sống xã hội, người phân tích vội tìm một cấu trúc gia đình quen thuộc ở phía sau triệu chứng. Đáp án thay thế của hai tác giả là schizoanalysis, thường được dịch là phân tích phân liệt. Đây không phải lời khuyên lãng mạn hóa bệnh tâm thần, cũng không phải một liệu pháp có quy trình cố định. Nó là hướng phê phán nhằm truy các dòng ham muốn, các sự gắn kết và các thiết chế đang tổ chức chúng, mà không mặc định chúng phải mang hình thức Oedipus. Thứ ba, chủ nghĩa tư bản giải mã các dòng chảy rồi tái kiểm soát chúng. Anti-Oedipus đặt ham muốn vào lịch sử các hình thức tổ chức xã hội. Deleuze và Guattari cho rằng, những xã hội khác nhau mã hóa dòng chảy của lao động, của cải, thân tộc và ham muốn bằng các quy tắc riêng. Chủ nghĩa tư bản có đặc điểm đặc biệt vì nó liên tục giải mã hay tháo gỡ các mã cũ. Nó phá vỡ nhiều ràng buộc truyền thống, biến đất đai, sức lao động và quan hệ xã hội thành những dòng chảy có thể trao đổi, lưu thông và quy đổi qua tiền. Đây là nguồn năng động lớn của tư bản, nhưng cũng tạo bất ổn. Hệ thống cần giải phóng đủ nhiều để mở rộng sản xuất và thị trường, đồng thời phải áp đặt các giới hạn mới để không tự tan rã. Vì vậy, nó tái lãnh thổ hóa các dòng chảy qua gia đình, quốc gia, luật pháp, chuẩn mực đạo đức và các hình thức tiêu dùng. Phân tích này giải thích vì sao sách liên hệ tư bản với phân liệt, theo nghĩa lý thuyết, về sự tháo rời, phân mảnh và chuyển động cực độ của các mã xã hội, chứ không đồng nhất một chẩn đoán lâm sàng với một hệ thống kinh tế. Hai tác giả xem trạng thái phân liệt là giới hạn mà tư bản vừa tiệm cận, vừa phải ngăn chặn. Bởi thế, phê phán tư bản không thể chỉ tập trung vào phân phối tài sản, nó cũng phải xem xét cách hệ thống định hình những gì con người học cách muốn, sợ và coi là có thể. Thứ, cơ thể không cơ quan là giới hạn chống lại việc đồng nhất con người với một bản sắc cố định. Khái niệm cơ thể không cơ quan là một trong những phần khó nhất và dễ bị hiểu sai nhất của Anti-Oedipus. Nó không nói về một cơ thể theo nghĩa sinh học bị lấy mất các cơ quan. Đó là tên gọi cho một bình diện nơi các tổ chức quen thuộc của chủ thể, chức năng và bản sắc tạm thời bị đình chỉ. Trên bình diện này, các cường độ, cảm giác và khả năng kết nối chưa bị sắp xếp hoàn toàn thành một cái tôi thống nhất hay một cơ thể được xã hội quy định sẵn. Khái niệm giúp hai tác giả chỉ ra mâu thuẫn trong ham muốn. Ham muốn cần các cỗ máy và kết nối để sản xuất, nhưng cũng có thể hướng về việc làm tê liệt, tháo rời hoặc chặn đứng các kết nối ấy. Vì thế, sách không trình bày giải phóng như việc xóa mọi cấu trúc. Một sự phá vỡ không có chọn lọc có thể dẫn đến bế tắc và hủy hoại thay vì mở ra năng lực sống mới. Giá trị phân tích của cơ thể không cơ quan nằm ở việc chống lại thói quen coi cá nhân là một đơn vị ổn định, có bản chất và chức năng rõ ràng. Nó buộc người đọc xem chủ thể như kết quả tạm thời của nhiều quá trình vật chất, xã hội và ham muốn. Đồng thời, nó cảnh báo rằng không phải mọi sự từ chối trật tự đều tự động mang tính giải phóng. Cuối cùng, Cizo Analysis chuyển phê bình chính trị sang câu hỏi vì sao con người có thể ham muốn sự phục tùng. Một đóng góp có ảnh hưởng lâu dài của Anti-Oedipus là cách đặt vấn đề về sự phục tùng. Với Delos và Guattari, không đủ để nói con người bị quyền lực lừa dối, cưỡng ép hay bị tước mất lợi ích khách quan. Cần hỏi vì sao trong những điều kiện nhất định, họ lại đầu tư cảm xúc và ham muốn vào các trật tự làm tổn hại chính mình hoặc người khác. Câu hỏi này dẫn tới khái niệm vi mô chính trị. Quyền lực không chỉ nằm ở nhà nước, giai cấp thống trị hay các quyết định lớn. Nó còn hoạt động trong các thói quen hàng ngày, gia đình, nhóm nhỏ, ngôn ngữ, sự phân loại và nhu cầu được thuộc về. Lời tựa nổi tiếng của Michel Foucault gọi tác phẩm là một dẫn nhập vào đời sống không phát xít. Nhưng ý nghĩa hữu ích của nhận xét này không phải là một khẩu hiệu đạo đức đơn giản. Nó chỉ đến nhu cầu nhận diện những khuynh hướng độc đoán có thể xuất hiện ngay trong cách ta tổ chức ham muốn, tìm kiếm an toàn hoặc đòi hỏi sự đồng nhất. Schizo Analysis không đưa ra một mô hình xã hội lý tưởng. Nó là một thực hành đặt câu hỏi, xem những liên minh nào làm tăng khả năng hành động và những liên minh nào biến ham muốn thành công cụ của sự kiểm soát. Chính sự nối kết giữa phân tích vô thức và phê bình thiết chế khiến cuốn sách vượt khỏi ranh giới của cả tâm lý học lẫn kinh tế học truyền thống. Kết luận, Anti-Oedipus phù hợp nhất với người đã có hoặc sẵn sàng xây dựng nền tảng về triết học lục địa, phân tâm học, lý thuyết xã hội, nghiên cứu văn hóa và phê bình chính trị. Sinh viên và người nghiên cứu Freud, Marx, Foucault, lý thuyết truyền thông, nghệ thuật hoặc các phong trào xã hội có thể tìm thấy ở đây một bộ từ vựng giàu, sức gợi. Dù cần đọc chậm và đối chiếu thêm tài liệu hướng dẫn, sách cũng hữu ích cho độc giả muốn hiểu vì sao ham muốn không chỉ là chuyện riêng tư, mà luôn được định hình qua công việc, tiêu dùng, gia đình và các thiết chế. Lợi ích chính của nó không nằm ở các công thức áp dụng tức thì. Nó rèn một thói quen phân tích khác, không vội quy động cơ về thiếu thốn cá nhân hay một nguyên nhân duy nhất, và luôn hỏi các quan hệ cụ thể đang tạo ra loại chủ thể nào. So với nhiều sách phê phán xã hội chỉ tập trung vào ý thức hệ hoặc bất bình đẳng kinh tế, Anti-Oedipus đặc biệt ở việc nối phê bình tư bản với lý thuyết vô thức. So với các diễn giải phân tâm học cổ điển, nó từ chối coi gia đình là chiếc chìa khóa độc quyền của ham muốn. Lối viết dày đặc, nhiều khái niệm và đôi khi gây tranh cãi là trở ngại thực sự, không nên xem nhẹ. Nhưng chính cấu trúc liên ngành, kết hợp triết học, chính trị, kinh tế và tâm lý đã giúp tác phẩm giữ vị trí khác biệt trong lý thuyết phê phán thế kỷ 20. Nếu bạn muốn ủng hộ Jules Deleuze, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!